Chúng ta sẽ học phần Kinh Thánh trong Jonah chương thứ 2 ngày hôm nay. Và xin mời mọi người đọc dùm cho Jonah chương thứ nhất và chương thứ 2.
Đức Chúa ơi Jonah, con tha biết ta. Con hãy trở lại để đến thành phố Nineveh vọng lớn kia và rao truyền sự thánh, sự đón phạt dành cho nó. Vì tội ác dân trong thành đã lên sáu đến ta. Tuy nhiên, Jonah trở dậy và trả toán thân tập thiết để tránh mặt Chúa. Ông tướng cẩn giao khô dọc một chiếc tàu đi tập thiết. Ông mua vé xuống tàu đi tập thiết cùng với thủy thủ đoàn để tránh mặt Chúa. Nhưng Chúa khiến gió thổi mạnh trên biển, gây ra bão tóc dữ dội để mở chiếc tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Các thủy thủ tiếp tự ai nấy đều sẵn gói thần của mình rồi họ quan hoàng hóa trong tàu xuống biển để giảm bớt nguy hiểm cho họ. Trong lúc ấy, Jonah đã xuống dưới con tàu nằm ngủ say. Thuyền trưởng đến gần gọi Jonah: sao anh lại có thể ngủ say thế kia? Anh hãy thức dậy ngay, hẳn gói thần của anh đi, biết đâu thần của anh sẽ thương xót chúng ta và cứu chúng ta khỏi chết. Các thủy thủ bảo nhau: chúng ta hãy đắc thăm xem do ai mà tai họa này sẽ đến cho chúng ta. Họ đắc thăm và túng Jonah. Họ nói với ông: xin anh cho chúng tôi biết do ai mà tai họa này sẽ đến cho chúng tôi. Anh là người gì? Anh từ đâu đến? Anh người nước nào? Anh thuộc dân tộc nào? Ông đáp: tôi là người Hebrew. Tôi tôn thờ Chúa là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa trên trời, là đáng dựng nên biển và đất khô. Các thủy thủ thấy sức khiếp sợ hỏi ông: anh đã làm gì vậy? Vì họ biết được là ông đang chạy trốn để tránh mặt Chúa, vì ông có nói cho họ biết. Rồi họ hỏi ông: chúng tôi phải đối xử với anh như thế nào để biển lặng cho chúng tôi đây? Vì biển động mỗi lúc một mạnh hơn. Jonah đó: các anh cứ bắt tôi quay xuống biển rồi biển sẽ lặng cho các anh. Vì tôi biết chính vì tôi mà các anh mắc phải trận bão dữ dội này. Tuy nhiên các thủy thủ ra sức cố gắng trèo vào bờ nhưng không vào được vì biển động mỗi lúc một mạnh hơn. Họ cầu khẩn Chúa: lạy Chúa, chúng con này xin Ngài chớ để chúng con chết vì mạng sống của người này. Xin Ngài chớ buộc tội chúng con vì đã giết một người vô tội. Vì lạy Chúa, chính Ngài đã thực hiện theo ý Ngài muốn. Rồi họ bắt Jonah quăng xuống biển, biển liền vui cơn giận. Các thủy thủ kính sợ Chúa vô cùng, họ dâng sinh tế cho Chúa và hứa nguyện với Ngài. Nhưng Chúa sắm sẵn một con cá lớn nuốt chửng Jonah. Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Jonah cầu nguyện và được giải cứu. Từ trong bụng cá, Jonah cầu khẩn Chúa, Đức Chúa Trời của ông. Ông nói: trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn Chúa và Ngài đáp lời tôi. Từ lòng ông phủ con kêu cứu thì Chúa nghe tiếng con. Chúa ném con xuống vực sâu, xuống tận lòng biển. Dòng nước biển bao bọc con, hết thảy những luồng sóng to và sóng còn của Ngài cuộn lên ngang qua đầu con. Con tự nhủ con đã bị quan xa khỏi Chúa, dù vậy con lại sẽ được ngắm đầy thánh Ngài. Nước phủ lấp con khiến con gần chết, vực thẳm bao bọc con, răng biển bốn phía đầu con. Con lại xuống tạm này các núi đến nơi có thang dài của đất nhốt khiến con vĩnh viễn. Thế mà ôi lạy Chúa, Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hố thẳm. Khi con sắp ngất đi, con nhớ đến Chúa và lời cầu nguyện của con tháo đến Ngài. Tặng trong đền thánh này những người thờ lại các thần từ giả dối, từ bỏ đáng yêu thương thần tín. Về phần con sẽ hát ca ngợi Chúa, con sẽ dâng tế lễ cho Ngài, con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện. Chỉ Chúa mới có quyền giải cứu. Chúa ra lệnh cho cá và cá nhả Jonah ra trên đất cô.
Dạ, cảm ơn chị. Tuần rồi chúng ta có nói về lời của Chúa đã phán rất là rõ ràng cho Jonah và muốn ông Jonah phải làm gì, thì cũng giống như là lời Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay vậy. Ngài cũng cho chúng ta biết rõ là Ngài muốn chúng ta phải làm gì. Bởi vì cái mạng lệnh của Chúa truyền cho Jonah một cách rất là rõ ràng, cho nên Jonah đã vâng lời Ngài, đúng không? À, không phải như vậy. À, thay vì vâng lời Chúa thì Jonah lại xuống tàu đi qua một cái hướng ngược lại, đó là Tharisi. Tuần rồi chúng ta học tới phần cuối của chương thứ 1, chúng ta được biết rằng các thủy thủ đó đã rất là phải miễn cưỡng mà quăng Jonah xuống biển. Và rồi chúng ta đọc đến với câu, tiếp tục với câu chuyện ấy là Đức Giê-hô-va chuẩn bị một con cá lớn để nuốt Jonah, và Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. À, một lần nữa ha, chúng ta chỉ có thể phải ngồi đó mà kinh ngạc về cái sự tể trị của Chúa là thế nào. Và thực ra thì chúng ta sẽ không có thể nào hình dung lĩnh hội được cái nguồn mà Ngài có thể có được để Ngài thực hiện cái chương trình của Ngài là thế nào. Và ta tự hỏi rằng bao nhiêu lần chúng ta lo lắng và tự nghĩ rằng tôi sẽ không biết làm thế nào đây, tôi không biết là kết quả rồi sẽ ra sao đây. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài không hề lo lắng với chuyện đó. Đức Chúa Trời Ngài có cách để hoàn thành những công việc của Ngài mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Jeremy chương 32 câu 27 nói rằng: Này, ta là Jehovah Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt, có việc gì khó quá cho ta chăng? Có những lúc chúng ta cầu hỏi Chúa, cầu xin Ngài, nhưng mà chúng ta lại không cầu xin bằng đức tin của mình. Như vậy thì hôm nay tôi muốn đặt vấn đề ở chỗ là cầu xin và bằng đức tin có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời Ngài muốn tất cả những con cái của Ngài trình dâng những nan đề gì đó của chúng ta đến đối với Ngài để cầu xin Ngài. Nhưng mà Ngài cũng muốn chúng ta cầu xin bởi đức tin của mình. Tại sao mà chúng ta lại không đến với Ngài cầu xin Ngài điều gì đó bởi đức tin của mình, trong khi chúng ta lại biết rằng Chúa là đấng tể trị mọi sự và Ngài có trong tay của Ngài cái nguồn của mọi việc, mọi thứ. Tôi muốn cho mọi người biết được rằng cái việc mà chúng ta tin một điều gì đó bằng đức tin của mình không có nghĩa là gì. Khi mà nói về cái việc mà tin bằng cái đức tin của mình thì tôi không có ý muốn nói rằng là cái việc đó được định nghĩa bằng cái sự suy nghĩ tích cực ở đây. Ồ, tôi không thể tưởng tượng được rằng có rất là nhiều sách được xuất bản để rồi giúp cho con người làm sao để tự có thể giúp mình, làm sao có thể giúp mình trong vấn đề kinh doanh bằng những cái suy nghĩ tích cực của mình. Tôi ngạc nhiên khi mà ở Việt Nam này tôi thấy có rất là nhiều quyển sách nói về những cái chủ đề làm sao để có thể tự mình giúp mình, hoặc là làm sao để giúp mình trong vấn đề kinh doanh bằng cái việc là đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, nhưng mà hãy có những cái suy nghĩ tích cực, đã được dịch ra từ tiếng nước ngoài là như vậy. Tôi muốn mọi người biết rõ ràng khi mà chúng ta nói về cái vấn đề mà tin bằng đức tin của mình thì cái đó không phải là cái điều mà chúng ta đề cập tới. Cái điều mà chúng ta vừa đề cập tới đó ha, là cái điều mà tôi có thể gọi là nó là những cái triết lý phổ biến nổi tiếng, chứ không phải là cái vấn đề là niềm tin sử dụng bằng đức tin của mình. Dù sao đi nữa đó thì nó cũng giống như rất là nhiều cái sự giả dối mà nghe rất là hay đó, nó có thể nó bao hàm một số cái sự thật nào đó. Cái điều mà con người ta khám phá ra đó là cái điều mà thật sự Chúa cũng đã biết trước rồi, ấy là họ nói rằng con người ta gồm có 3 phần là thể xác, tâm trí và linh hồn. Mà khi mà một trong những cái điều trong 3 cái vấn đề đó mà bị ảnh hưởng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái vấn đề khác nữa. Cho nên cái triết lý mà suy nghĩ mọi sự tích cực đó thì nó có thể là nó đem tới cái sự thật nó là như vậy. Cho nên khi mà tâm trí chúng ta suy nghĩ như thế nào đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta có thể hoàn thành được hay không. Tức là đúng, và không có gì sai trong vấn đề đó cả. Cái triết lý đó, nó sẽ trở thành sai khi mà nó dạy chúng ta rằng hãy luôn luôn suy nghĩ tích cực cho dù mọi sự có như thế nào đi nữa. Hãy suy nghĩ tích cực cho dù đó là cái việc giả dối. Thực ra thì cái triết lý đó, nó dùng cái bản ngã xác thịt của con người chúng ta để hoàn thành cái mục đích của nó. Thỉnh thoảng cái người mà chúng ta dễ lừa dối nhất là lừa dối chính mình đó. Và nếu chúng ta tự lừa dối mình đủ nhiều lần đó thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu tin. Cho nên cái triết lý mà suy nghĩ tích cực đó dạy cho con người rằng hãy bỏ qua cái sự thật là gì đó, cứ hãy suy nghĩ tích cực về cái ngay cả những sự giả dối đó. Cho nên cái đó nó không phải là cái ý khi mà chúng ta đề cập tới cái việc mà tin bằng đức tin của mình.
So often people that say we need to believe in faith, they use the same language as the psychologists use when they tell us to just think positive. Oh, if you will just believe God will do it, then he'll do it.
Cho nên nhiều lần đó, khi mà một ai đó khuyến khích rằng chúng ta hãy lấy đức tin mà tin một điều gì đó, thì người đó lại dùng cái ngôn ngữ giống như là những cái triết lý của đời này đó. Đấy là hãy tin vào một cái điều gì đó và tin rằng Chúa sẽ làm thành cái điều đó. Hãy nghĩ tích cực như vậy thì Ngài sẽ làm. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng lời của Ngài không bao giờ kêu gọi chúng ta hãy tin vào những gì đó mà nó không đúng, nó không thật. Nhưng mà ngược lại, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải thôi không có được tin vào cái sự giả dối của Sa-tan nữa. Cái niềm tin dựa trên đức tin của mình là không bao giờ nó là cái gì đó nó thiếu thực tế, không bao giờ nó đặt trên nền tảng của sự giả dối. Rất là đáng buồn khi mà cái triết lý về suy nghĩ tích cực này nó đã được xen vào trong hội thánh của Chúa, đến nỗi mà họ giảng rằng cứ hãy tin một hãy suy nghĩ tích cực đi, bất cứ điều gì đó thì chắc chắn là Chúa Ngài sẽ làm theo những gì mà chúng ta muốn. Đó là những cái ý tưởng rất là dại dột và rất là bất hợp lý. Thực ra thì nếu mà chúng ta thử xem xét lại bình tâm suy nghĩ đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì nó không hợp lý. Nếu mà chúng ta thật lòng thì chúng ta phải thú thật rằng nếu như chúng ta mà biết hết mọi sự thì rõ ràng là chúng ta cảm ơn Chúa là bởi vì chúng ta không phải là Chúa. Khi mà nói về cái đức tin mà đặt, cái lòng tin mà đặt trên đức tin của mình đó, thì cái cách tốt nhất để định nghĩa đó là cái ví dụ mà chúng ta đã được học trong sách Daniel. Cái ví dụ rõ ràng nhất, tuyệt vời nhất mà chúng ta học được trong sách Daniel đó, là chúng ta nhớ tới câu chuyện ba bạn Hebrew đã trả lời vua như thế nào khi mà vua cho họ cái cơ hội thứ hai để mà thờ lại cái hình tượng mà vua đã dựng hay không? Mọi người có nhớ câu trả lời của họ dành cho vua như thế nào không? Họ nói rằng, bẩm vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi. Cái đó là cái câu đó, đó là cái câu mà cho chúng ta thấy rằng cái lòng tin của họ đặt trên nền tảng đức tin của họ là như thế nào. Có một điều khác nữa mà người ta nghĩ rằng cái niềm tin đặt trên đức tin đó là chỉ đơn giản là hãy tin một điều gì đó một cách mù quáng, cái đó không thể gọi là niềm tin đặt trên đức tin được. Chúa không bao giờ kêu gọi chúng ta hãy tin một cách mù quáng. Ngài kêu chúng ta hãy đặt niềm tin nơi chính Ngài, nơi những gì Ngài đã làm, nơi những gì mà Ngài đang làm và nơi những gì mà Ngài sẽ làm. Khi mà Chúa muốn chúng ta hãy đặt cái niềm tin của mình dựa trên đức tin của chúng ta đó, thì Ngài muốn chúng ta phải nhớ rằng Chúa Ngài là ai và những gì mà Ngài đã làm đó và Ngài sẽ làm hoặc là Ngài đang làm nó dựa trên lời hứa của Ngài. Và cái việc mà Chúa đã chỉ định một con cá lớn để nuốt Jonah đó, thì phải nói rằng đối với Đức Chúa Trời chẳng có việc gì mà Ngài không làm được. Cái ý nghĩa của những cái gì mà Ngài muốn đó, nó vượt lên trên những điều mà chúng ta có thể giải thích được. Rồi chúng ta có thể thử tưởng tượng xem, sau khi Jonah mà được con cá mà nó mửa ông ra trở lại trên bờ biển đó, thì giả sử như lúc đó xung quanh có những cái người thủy thủ ở vòng vòng đó, ông chạy tới, ông gặp những người đó và những người đó hỏi, ủa, làm sao ông có thể xuất hiện ở đây vậy? Thì Jonah sẽ phải giải thích như thế nào đây đối với những người đó? Nếu như Jonah có giải thích cái sự thật là điều gì đã xảy ra cho ông nữa, thì không có cách nào mà những người thủy thủ ở đó mà có thể tin những gì mà Jonah vừa kể cho họ, đúng không? Roma chương 11 câu 33 nói rằng, ôi sự giàu có khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao, sự phán xét của Ngài làm sao biết được, đường lối Ngài làm sao hiểu được. Có những thứ không thể nào giải thích được ngoại trừ Đức Chúa Trời ra mà thôi. Chẳng những Chúa Ngài đã chỉ định cái phương tiện, nhưng mà Ngài cũng chỉ định thời gian nữa. À, đó là 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm có thể là một thời gian không có quá dài đối với chúng ta, nhưng mà hãy thử tưởng tượng 3 ngày 3 đêm ở trong bụng cá giống như Jonah vậy, thì hãy nghĩ xem đó là thời gian dài đối với Jonah là như thế nào. Thi Thiên 13 câu 1 nói rằng, Đức Giê-hô-va ơi, Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Chúng ta hãy nhớ rằng Chúa là đấng Ngài quyết định cái thời gian cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đang chờ đợi hay là đang tự hỏi hay là đang mong đợi một điều gì đó, thì hãy biết rằng Chúa Ngài là đấng sắp xếp, Ngài đấng chỉ định mọi thì giờ cho chúng ta rồi. Điều mà chúng ta có thể nghĩ tới trong vấn đề này là chúng ta nhớ tới câu chuyện về cuộc đời của Gia-cốp là như thế nào. Điều mà tôi có thể nói rằng Ra-chên phải là một người phụ nữ rất là đẹp, bởi vì Gia-cốp phải đợi rất là lâu trong việc chờ đợi. Và một ví dụ khác mà chúng ta có thể nghĩ tới đó là câu chuyện của Joseph. Cho dù Joseph không có tội gì cả, nhưng mà Chúa lại cho phép Joseph phải ở trong tù cho tới những bao nhiêu năm, đúng không? Nhưng mà Đức Chúa Trời, Ngài có kế hoạch cho Joseph. Cái phép lạ ở đây đó không nằm ở trong cái chỗ là cái con cá mà nó nuốt được Jonah, bởi vì bất cứ con cá lớn nào nó cũng không thể làm được điều đó. Cái phép lạ ở đây là Jonah không có chết. Cô-rinh-tô nhì chương 4 từ câu 7 đến câu 9 nói rằng, nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ chúng tôi. Chúng tôi bị chèn ép mọi cách nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng, bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Những câu này phải nên là những cái câu mà khích lệ chúng ta thật nhiều, đúng không? Ngài có kế hoạch và mục đích cho cuộc đời chúng ta. Ngài đã chuẩn bị sẵn cái phương tiện, thì Ngài cũng chuẩn bị sẵn cái thời gian của Ngài nữa. Nói về cái việc mà Ngài chỉ định thời gian đó, chúng ta nhớ tới câu Hebrew chương 9 câu 27 rằng, theo như đã định cho loài người là phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều biết cái câu Kinh Thánh này, bởi vì đây là câu Kinh Thánh mà chúng ta dùng để chúng ta làm chứng là cho người khác, cho họ biết rằng rồi sẽ có một ngày mà tất cả mọi người sẽ phải chết và phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời về những tội lỗi mà mình đã làm. Cái câu này chẳng những nó đúng trong cái vấn đề đó, nhưng mà nó cũng phải là cái câu mà khích lệ chúng ta là những người tin nhận Chúa. Cái lý do mà cái câu này phải nên là cái câu mà khích lệ chúng ta là bởi vì chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng chỉ định hết tất cả mọi sự, bao gồm cả thời gian nữa. Và Ngài chỉ định luôn khi nào chúng ta phải chết nữa. Cái điều này nó nên khích lệ chúng ta, bởi vì Chúa Ngài đã định sẵn cho một ngày nào đó mà chúng ta phải chết rồi. Và Ngài có cái mục đích của Ngài mà Ngài đã định, và Ngài có cái sự chuẩn bị cho cái việc mà Ngài đã chỉ định. Và câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đây là chúng ta có nhận ra được điều đó hay không? Chúng ta sống như thế nào để bày tỏ cái việc biết được rằng Đức Chúa Trời Ngài đã chỉ định cho chúng ta ngay cả cái ngày mà chúng ta phải chết nữa. Trong câu 2 của chương 2 này cho biết rằng Jonah từ trong bụng cá cầu nguyện với Jehovah Đức Chúa Trời mình. Trong chương thứ nhất mà chúng ta đã học hôm tuần rồi đó, chúng ta nhớ giữa cái cảnh mà chiếc thuyền bị bão tố sóng gió dập dồi như vậy đó, mà Jonah lại nằm ngủ ngon lành ở dưới đáy thuyền, đến nỗi mà những thủy thủ tới phải đánh thức Jonah vậy. Nó tại giờ này mà ông còn nằm ngủ được à, hãy thức dậy để mà kêu gọi thần của ông đi. Rồi Jonah có cầu nguyện hay không? Không. Nhưng mà Jonah đã nhanh chóng nhận thức được rằng đó, ông không có thể chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời được. Ông biết chắc chắn rằng điều gì sẽ xảy ra và làm thế nào để cho cái cơn bão đó sẽ được dừng lại. Và rồi cuối cùng thì Jonah đã sẵn sàng để đối diện với cái hậu quả của việc mình làm. Và Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn một con cá để nuốt ông. Và rồi cuối cùng ông cũng đã cầu nguyện. Jonah cần phải tới cái thời điểm này trong một hoàn cảnh như vậy đó để ông mới bắt đầu ông cầu nguyện với Chúa. Khi mà anh Mitchell anh đọc tới câu này thì anh nghĩ rằng Jonah chắc chắn là ông phải đến từ Quảng Nam hay là đến từ Texas.
Gì cũng được hả?
Thi Thiên 130 câu 1 đến câu 4, tác giả nói rằng: Đức Giê-hô-va ơi, từ vực sâu con kêu khẩn, con cầu khẩn cùng Ngài. Chúa ơi, xin nghe tiếng kêu cầu của con, xin Chúa lắng tai nghe tiếng nài xin của con. Lại Đức Giê-hô-va, nếu Ngài ghi khắc tội lỗi thì Chúa ơi, ai sẽ còn sống? Nhưng Chúa sẵn lòng tha thứ để người ta kính sợ Ngài. Đây là những câu kinh thánh rất là đáng để chúng ta ghi nhớ và biết được rằng không có chỗ nào trong cuộc sống của chúng ta trên đất này mà chúng ta không thể kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của Jonah được tiếp tục ghi lại rằng ông nói: con gặp hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài đã trả lời cho con. Từ trong bụng âm phủ con kêu la thì Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con xuống vực sâu nơi đáy biển, và dòng nước lớn bao bọc lấy con. Tất cả những lượng sóng và ba đào của Ngài đều phủ quét trên con. Tiếng Anh có một câu tạm dịch rằng thà trễ còn hơn là không bao giờ. Khi mà chúng ta nghĩ tới cái ân điển của Đức Chúa Trời đã dành cho Jonah là như thế nào trong cái hoàn cảnh này. Đức Chúa Trời Ngài kêu gọi con cái của Ngài là hãy cầu nguyện không thôi. Nhưng mà chúng ta đã không làm điều đó. Chúng ta chỉ kêu cầu Ngài trong những khi mà chúng ta có cần mà thôi. Chúng ta thỉnh thoảng những lúc mình cũng giống như Jonah đó, chúng ta ở trong một cái mớ bồng bông mà chúng ta đã phạm phải vậy. Và rồi trong cái những cái sự mà sai trật mà chúng ta đã làm á, khi mà chúng ta vẫn kêu cầu cùng Chúa đó, thì chúng ta vẫn còn có cơ hội. Hay nói khác hơn là trong cuộc sống này á, không bao giờ quá trễ để kêu cầu cùng Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi muốn cái sự phân biệt rõ ràng khi mà tôi nói rằng còn ở trong cái cuộc sống đời này đó thì sẽ không hề quá trễ, là bởi vì lời của Chúa cho biết rõ ràng nữa, nếu mà chúng ta không còn tiếp tục trong cuộc đời này mà chúng ta phải qua đời sau rồi đó thì đã là quá trễ rồi. Chúng ta không có thể làm được bất cứ điều gì cho những ai mà đã chết rồi. Và chúng ta phải bảo đảm rằng mình biết rằng cái cơ hội, cái thì giờ, cái dịp tiện mà chúng ta có được là cơ hội để chúng ta chia sẻ tình yêu của Ngài cho những người thân chúng ta vẫn còn đang sống. Và ngày hôm nay đó là ngày cứu rỗi. Chúng ta thấy được ân điển và cái sự kiên nhẫn của Ngài kinh Jonah là như thế nào. Có thể là chúng ta sẽ nói là đúng ra mình phải nên cầu nguyện trước đây rồi, nhưng mà thôi nếu vậy thì hãy cầu nguyện bây giờ rồi. Đúng ra là chúng ta phải nên ăn năn từ trước đây rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn còn có thể chúng ta ăn năn. Vâng, đúng ra chúng ta phải nên vâng lời ngày hôm qua đó, nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn có thể vâng lời. Trong tiếng Anh có một câu rằng đó, khi mà đối diện với lại tử thần rồi đó, thì chẳng có một cái người vô thần nào mà còn hiện hữu nữa hết. Tức là đối diện với cái chết rồi đó, sẽ không còn cái người vô thần nữa. Khi mà một cái người vô thần đó, mà họ không còn vô thần nữa khi mà họ đối diện với tử thần đó, cũng giống như Jonah ở đây đó, khi mà ông kêu cầu cùng Chúa đó, trong cái lúc mà ông đang ở trong bụng cá thì chẳng có gì gọi là ngạc nhiên cả. Cái điều đáng ngạc nhiên á là cái sự nhậm lời của Chúa. Cái việc mà chúng ta cứ tiếp tục lầm lỡ trong những cái điều sai trật của mình á thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên á là khi mà chúng ta kêu cầu cùng Chúa, Ngài vẫn nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Và đó là chính xác những gì mà khi mà chúng ta thấy được cái ân điển diệu kỳ của Ngài là như thế nào. Tiếp tục lời cầu nguyện của Jonah trong câu 5, ông nói rằng con than thở, con đã bị ném khỏi trước mặt Ngài. Dù vậy, con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Nước bao phủ lấy con cho đến linh hồn của con. Vực sâu vây lấy con bốn bề, rong rêu vấn vít đầu con. Con đã xuống đến chân nền các núi, đất đã cài then nó trên con đời đời. Lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hầm hố. Ở đây chúng ta thấy Jonah, ông kêu cầu cùng Chúa trong cái lúc mà ông đã ở trong cái tận cùng của cái vực thẳm là như thế nào. Câu hỏi được đặt ra là Đức Chúa Trời có biết điều đó không? Câu trả lời là dĩ nhiên là có, đúng không? Khi mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã biết hết mọi sự, cho nên nhiều khi chúng ta dùng cái đó là một lời bào chữa cho việc chúng ta nói rằng thôi vậy thì mình đâu cần cầu nguyện. Không, Chúa muốn chúng ta biết rằng cho dù chúng ta biết rằng Ngài biết hết mọi sự, nhưng mà Ngài vẫn muốn chúng ta cầu nguyện luôn, không hề mỏi mệt. Dĩ nhiên là những người cha mẹ ở đây đó, chúng ta hiểu được điều này. Khi mà con cái của chúng ta đến nói chuyện với chúng ta đó, thì rất là ít vấn đề mà chúng ta không biết, đúng không? Mà dù vậy, dù chúng ta gần như là mọi việc chúng ta đều đã biết con của mình định nói mình vấn đề gì, nhưng mà chúng ta vẫn muốn con của mình nói với mình. Ông nói rằng khi con đã bị ném khỏi trước mặt Ngài, dù vậy con vẫn nhìn lên đền thánh của Ngài. Ông nói rằng cho dù bao nhiêu cái sự khủng khiếp vây quanh con, nhưng mà Ngài cũng đem con lên khỏi cái âm phủ. Những điều Jonah đang làm ở đây là gì vậy? Trong cái cơn bối rối sợ hãi của ông đó, ông lại ngợi khen Chúa. Jonah ngợi khen Đức Chúa Trời vì cái sự thương xót và ân điển của Ngài. Và đây đúng là những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta. Cái việc này nó đơn giản ở chỗ là cuối cùng Jonah đã nhận ra được rằng mình là ai và Đức Chúa Trời là ai. Ông tiếp tục lời cầu nguyện của ông rằng khi linh hồn con mòn mỏi trong con, thì con nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện của con thấu đến Ngài, vào tận trong đền thánh Ngài. Những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình, nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài. Con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện, sự cứu rỗi đến từ Đức Giê-hô-va. Jonah nói rằng khi mà con ở tận cùng rồi đó, ha, thì con nhớ tới Chúa. Tôi muốn nói rằng đây là một khía cạnh để cho thấy rằng lời của Chúa đó là xác thực là như vậy. Cái ý tôi muốn nói gì trong cái câu đó ấy là khi mà những người con của Chúa mà cảm nhận là lời của Chúa là thật đó, thì cái đó thực sự là những người con của Chúa. Tức là họ bày tỏ chính xác về mình là ai ha, và một lần đủ cả. Nếu mà nói trong cái từ ngữ hiện đại này đó, tức là khi mà một người chụp hình rồi đó ha, là không có Photoshop ở đây, đưa lên cái hình chính xác mình là ai đó. Hãy nhìn xem, Jonah là một tiên tri của Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy xem giữa Jonah và Daniel như thế nào. Chúng ta cũng đọc xem trong Tân Ước đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó không phải là những cái câu chuyện huyền thoại. Bởi vì nếu mà chúng ta đọc về câu chuyện về cuộc đời của 12 môn đồ đó, thì nếu chúng ta có chọn môn đồ đó, chúng ta sẽ không có chọn 12 người đó. Bởi vì rõ ràng cuộc đời của những người đó là những cuộc đời đầy những sự rắc rối, những sự sai lầm. Khi mà chúng ta đọc câu chuyện Jonah đó, chúng ta sẽ không thấy được có nhiều cái điều tốt gì ở Jonah mà chúng ta có thể tìm ra. Nhưng mà điều mà chúng ta có thể biết được là cuối cùng rồi đó, thì Jonah cũng đã cầu nguyện với Chúa và ông đã quay trở lại cùng Ngài. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc những câu chuyện giống như là được ghi lại trong cuộc đời của Daniel hay là cuộc đời của Jonah, thì chúng ta biết được rằng đó là Ngài muốn cho chúng ta thấy được rằng đó những cái vấn đề mà chúng ta được đọc, được biết đó, nó có liên hệ tới với, đối với chúng ta, chứ không phải là để cho chúng ta bắt chước theo. Có những lúc đó, chúng ta nói rằng đôi khi trong cuộc đời của tôi đó, nhiều khi mình thấy mình giống như Daniel rồi, mà có những lúc chúng ta lại thấy rằng mình lại giống Jonah. Chúng ta tiếp nhận những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta, để rồi mình xem coi mình có cái liên hệ gì với những nhân vật đó, chứ không có nghĩa rằng chúng ta tôn sùng mà những một nhân vật nào đó. Chúng ta không bao giờ đặt niềm tin của mình trên con người, bởi vì sớm hay muộn gì đó con người cũng sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Cái chữ con người mà anh Michel nói đó, tại vì anh muốn làm rõ là bởi vì cái chữ con người đó là anh đồng nghĩa với người đàn ông, cho nên anh muốn làm rõ là ở đây là bao gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cho nên điều mà chúng ta cần phải làm là gì? Hay là chúng ta phải đọc lời của Chúa và hãy xem cái ý chính là như thế nào. Điều quan trọng cần phải nhớ là dễ lắm mà chúng ta vì một cái cây mà chúng ta lại bỏ qua cả một cánh rừng. Cái điều đó ý muốn nói rằng đó là chúng ta, bởi vì có những lúc là chúng ta phải dạy dỗ lời của Chúa, và đồng thời cũng có những lúc nào đó chúng ta phải, tất cả chúng ta đều phải dạy lời Kinh Thánh. Cái việc mà chúng ta hãy luôn luôn thấy rằng mình ở trong cái vai trò của người dạy dỗ Kinh Thánh, nó bao gồm cả những người mà chúng ta dẫn về với Chúa lẫn con cái của chúng ta, bởi vì cái việc môn đệ hóa là cái việc của chúng ta. Cho nên tôi muốn nhắc nhở những cái người mà dạy Kinh Thánh đó, có nghĩa là tất cả chúng ta ở đây đó, khi mà dạy chúng ta phải tìm xem đâu là nhân vật chính trong phần Kinh Thánh mà mình dạy. Tất cả mọi sự đó là chỉ về Đức Chúa Trời mà thôi. Và cái đó là cái vấn đề mà tôi hay phàn nàn về những cái câu chuyện viết cho trẻ, những con trẻ là, mà đang sử dụng là như vậy. Những câu chuyện của thiếu nhi đó thì đề cập tới nhân vật David đã chiến thắng Goliath thế nào. Nói về Daniel đó, thì đã ở trong hang sư tử ra sao. Rồi nói về câu chuyện của Jonah đó, thì đã ở trong bụng cái con cá là như thế nào. Nhưng mà chúng ta lại quên đi cái nhân vật chính, mà chúng ta cứ nghĩ đó là những nhân vật chính mà mình dạy cho các em. Cái vấn đề khi mà kể câu chuyện về David thắng Goliath đó, thì cái điểm chính không phải là về David ở đây. Cái câu chuyện kể về Daniel ở trong hang sư tử đó thì không có nghĩa rằng dạy các con là phải giống như là Daniel. Câu chuyện của David cũng như câu chuyện của Daniel, cái mục đích là cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng mà họ hầu việc đó, là Ngài vĩ đại như thế nào. Cho nên khi mà chúng ta đọc những cái câu chuyện thật là tuyệt vời ở trong Kinh Thánh Cựu Ước đó, thì đúng, những câu chuyện đó rất là hay. Nhưng mà chúng ta phải đừng quên rằng cái nhân vật chính trong cái câu chuyện là như thế nào. Chúng ta để ý cái lời cầu nguyện của Jonah trong câu 9, ông nói là những kẻ chăm sự hư không giả dối thì lìa bỏ sự thương xót của mình. Ở đây Jonah chỉ ra cái việc mà thờ hình tượng ở đây. Bởi vì cái sự thờ hình tượng này không, là đừng có thờ hình tượng này, bởi vì đó là không thể cứu chúng ta được. Ông nói rằng cái sự cứu chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta cần phải học cái bài học này thường xuyên là như thế nào. Có thể chúng ta nói rằng ủa, mình đâu có cái hình tượng nào trong nhà mình đâu, cho nên mình đâu có cần mà phải học cái bài học này gì đâu. Khi mà Jonah ông nói rằng những người mà chăm sự hư không giả dối hay là những người mà thờ lại hình tượng giả dối đó, thì ý ông chỉ cho thấy rằng đó là tất cả những gì mà chúng ta đặt lòng tin cậy ngoài Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết rằng Ngài, Đức Chúa Trời, Ngài là cái sự nương náu của chúng ta, và chúng ta biết điều đó. Thi Thiên 46 câu 1 nói rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn. Có những lúc tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải suy nghĩ rằng Đức Chúa Trời, Ngài chẳng những là nơi nương náu của chúng ta, nhưng mà Ngài cũng còn là cái nơi nương náu duy nhất của chúng ta nữa. Ngài phải là đấng mà bảo vệ chúng ta, và Ngài chúng ta chỉ có một cái sự bảo vệ đó mà thôi. Chúa là phần đá của chúng ta, và Ngài chỉ là một phần đá duy nhất của chúng ta mà thôi. Và chỉ có Ngài là cái nơi mà cho chúng ta được sự bình an mà thôi. Hãy suy nghĩ thử xem có cái nơi nào mà chúng ta dựa vào đó để chúng ta có được cái sự nương náu, nương dựa của mình hay không? Những cái thứ mà chúng ta đặt cái lòng tin nơi đó, mà đó không phải là Đức Chúa Trời không? Có thể là một cái công việc tốt hơn, có thể là một cái nhà lớn hơn, có thể là có một cái sức khỏe mạnh hơn, có thể là có một cái mối liên hệ nào đó, một cái bảo hiểm, một cái tài khoản dự trữ nào đó, có thể là một cái khẩu trang, hoặc là một cái liều chích ngừa nào đó, hoặc là một cái sự chấp nhận của một ai đó. Đó là những thứ mà chúng ta có thể nương dựa, nhưng mà lại là những thứ mà chúng ta không bao giờ nên đặt cái sự nương dựa chúng ta vào đó. Đó là những thứ mà nó có thể nó trở nên những cái hình tượng. Và chúng ta được sự nhắc nhở là cái sự cứu chỉ đến từ Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi tự hỏi rằng những người thân của chúng ta, những cái người bạn, những cái người hàng xóm của chúng ta đó, họ đang nương dựa vào đâu vậy? Có chăng cái cuộc sống của chúng ta và cái hành động của chúng ta bày tỏ ra đấng mà chúng ta nương dựa là ai không? Lời nói của chúng ta có bày tỏ cho họ biết rằng chỉ có một cái đấng đáng để nương dựa mà thôi không? Và câu cuối cùng của chương thứ hai này nói rằng Đức Giê-hô-va phán với con cá và nó nhả Jonah ra trên đất khô. Những cái mục sư, những cái người mà giảng phúc âm mà dựa vào chủ trương thịnh vượng đó, thì nói rằng Đức Chúa Trời có một cái mục đích, một cái kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của chúng ta. Thực ra thì cái ý đó nó đúng, nhưng mà nó không hoàn toàn đúng theo cái cách mà họ muốn nói. Đức Chúa Trời Ngài cũng có một cái kế hoạch tuyệt vời cho cuộc đời của Ê-tiên nữa. Và Ê-tiên đã bị ném đá chết. Và Chúa cũng có một cái kế hoạch cuộc đời cho Jonah nữa. Đến nỗi mà Jonah đã bị con cá nuốt trong cái bụng của nó, rồi nó phải mửa ổng ra ở trên đất khô như vậy. Thấy có mắc cười lắm không? Có vui lắm không? Chúng ta sẽ không hề biết được cái kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta là như thế nào. Có thể nó là rất là tệ hại hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đối với những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng được. Cái câu chuyện mà chúng ta học được từ Jonah ở đây là tự ông đã đặt ông ở trong hoàn cảnh này. Bởi vì nếu ông đã vâng lời Chúa thì ông đã không có phải ở trong bụng cá như vậy rồi bị nó mửa ra như vậy, đúng không? Mitchell, anh có kể là câu chuyện anh đã từng là huấn luyện viên về môn bóng rổ trong những cái trường trung học. Anh nói rằng khi mà mấy cái em đó nó không có tập luyện một cách chăm chỉ và nó không có nghe cái sự hướng dẫn đó thì anh sẽ bắt nó chạy. Có những lúc mà thể mà nói mà đứa nào mà nó không nghe hoặc nó không làm thế gì mà đáng ra nó phải làm đó, là phải chạy chạy cho tới khi mà nó phải ối ra luôn. Thực ra thì cái đó đó không có lấy làm thú vị gì đối với những cái đứa như vậy, nhưng mà cái đó là một bài học để mà cho nó biết được rằng nó phải vâng lời là như thế nào. Đối với con cái của chúng ta cũng làm giống như vậy, đúng không? Để kết thúc bài học của chúng ta, xin hãy mở ra trong Hebrew chương thứ 12. Hebrew chương thứ 12 câu 1 và câu 2. Hy vọng rằng mọi người biết hai câu này và thuộc hai câu đó. Còn nếu không thì xin ghi nhớ, và nếu được thì học thuộc. Bây giờ đây là những cái câu rất là quý giá. Hebrew chương thứ 12 câu 1 và câu 2 nói như thế này. Như thế, vì chung quanh ta có những rừng người chứng kiến, chúng ta hãy kiên nhẫn chạy cho xong cuộc đua đang tham dự. Sau khi cất bỏ các chướng ngại và tội lỗi dễ vướng chân, chúng ta cứ nhìn chăm Chúa Giê-xu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin. Nhằm vào niềm vui tối hậu, Chúa đã kiên nhẫn vác cây thập tự, xem thường sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên phải ngay Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là căn nguyên và cứu cánh của đức tin chúng ta. Nó không phải ngẫu nhiên mà hai câu đó, đó lại đứng trước câu số 5 và số 6, nơi mà tác giả Hebrew nói rằng anh chị em đã quên lời khuyên nhủ của Chúa, chẳng khác lời cha khuyên con. Con ơi, đừng xem thường sự sửa dạy của Chúa. Khi Chúa quở trách, con đừng chán nản, vì Chúa hằng hữu sửa dạy người Ngài yêu thương và dùng roi vọt sửa trị như con ruột. Và rồi, cái câu này tiếp tục nói rằng khi mà chúng ta được sửa dạy đó, ha, đừng cho dù lúc đầu thấy đau buồn chứ chẳng vui sướng, nhưng về sau sẽ đem ra kết quả tốt đẹp, và do vậy mà chúng ta hãy vui mừng khi mà chúng ta được Chúa sửa dạy. Khi mà nói rằng Chúa Giê-xu Ngài là căn nguyên và cứu cánh của đức tin đó, thì có nghĩa rằng chúng ta cần được cái sự sửa dạy của Ngài. Do vậy mà khi mà chúng ta học về câu chuyện của Jonah đó, thì đừng có nghĩ rằng ôi vậy thì bài học áp dụng ở đây là chúng ta phải nên giống như Jonah ha, cứ hãy tiếp tục không vâng lời Chúa đi, rồi để rồi cuối cùng á thì mình kêu cầu cùng Chúa. Cái đó không phải là cái mục đích mà chúng ta học bài học về Jonah. Nhưng mà qua bài học Jonah, chúng ta nhận thấy được Chúa chúng ta, Ngài là đấng nhân từ thương xót là như thế nào, và Ngài đã yêu Jonah đến nỗi Ngài đã sửa trị ông. Nói như vậy có nghĩa là Chúa luôn can thiệp trong cuộc sống của chúng ta khi mà đó là điều cần thiết, khi mà chúng ta cần. Và tôi tự hỏi là Đức Chúa Trời Ngài đã cho Jonah biết bao nhiêu là cơ hội trước khi mà ông bị con cá nuốt để mà ông cầu nguyện cùng Chúa, mà ông đâu có tận dụng đâu. Mãi cho tới khi mà ông phải bị con cá nuốt đó, lúc đó ông mới cầu nguyện cùng Chúa. Cho nên khi mà chúng ta học tới bài học của Jonah về cái sự nhân từ thương xót của Chúa, thì khi mà Chúa muốn chúng ta chú ý đó, thì hãy lắng nghe. Tuấn sẽ thay cho anh em chúng ta cầu nguyện bài học này.